hay là cứ ôm cái đó, phải đối phó thế này, đối phó thế kia, nhồi đi nặng lại 5 lần 10 lượt. Đó, đó là chúng ta không nỡ bỏ. Chứ còn khi đó, lúc ngồi thiền, phải gan dạ, dù nghĩ cái gì hay, tính cái gì giỏi, lúc đó cũng bỏ hết. Không cần cái đó, mà chỉ là một việc yên lặng để bản tánh mình tự hiện, để chân tâm mình nó sáng suốt, thì cái đó là cái người gan dạ. Còn nhiều khi tiếc những cái nghĩ hay, những cái tính khéo không nỡ bỏ, thì chúng ta không bao giờ bỏ được. Đó là cái ý nghĩa mà chúng ta khó được cái trí tuệ đức tướng Như Lai. Vì vậy mà chỉ vì chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay mê muội đắm chìm trong sanh tử nhiễm ô đã lâu, không thể trong chốc lát thoát được vọng tưởng, thật thấy bản tánh, vì thế nên phải tham thiền. Đó, bởi vì mình nó quân nhiều quá, muôn đời muôn kiếp rồi, cho nên bây giờ bỏ một lần bỏ không hết. Vì vậy mà phải cố gắng, phải chuyên tập tọa thiền hay là tham thiền. Đó, đó là cái điều thiết yếu. Điều kiện quyết định đầu tiên cái sự tham thiền là trừ diệt vọng tưởng. Đó, mình tham thiền để làm gì? Là để trừ diệt vọng tưởng. Chúng ta tu là cốt trừ vọng tưởng. Mà trừ được vọng tưởng thì đó là chúng ta thấy được bản tánh mình. Mà thấy được bản tánh mình tức là đạt được trí tuệ đức tướng của Như Lai. Như vậy thì nó rõ ràng, không có gì nghi ngờ hết. Giờ phương pháp trừ vọng tưởng như thế nào? Đó, đây giải thích về phương pháp trừ vọng tưởng. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói phương pháp rất nhiều nhưng rất giản lược, chẳng qua một chữ hết, hết là Bồ Đề. Nói nhiều cách, nhiều phương pháp lắm, mà tất cả cách, tất cả phương pháp đều một chữ. Một chữ gì? Hết vọng tưởng. Phải không? Hết vọng tưởng. Vọng tưởng là cái có rồi, bây giờ chỉ cần hết nó. Một chữ hết vọng tưởng thì đạt được. Như vậy thì chúng ta tu muốn thành Phật, muốn đạt được vị tổ thì chỉ cần hết vọng tưởng, một chữ hết thôi, hết sạch, phải không? Thì đạt được, khỏi có nghĩ gì hết, khỏi học nhiều kinh sách. Mà quý vị chịu hết không? Là hết vọng tưởng chắc là quý vị cảm thấy buồn chết. Buồn không? Còn nghĩ tốt, nghĩ xấu, nghĩ hơn, nghĩ thua, nghĩ phải, nghĩ quấy thì cơ bộ còn không lăn. Nếu mà hết vọng tưởng hết không biết lúc đó là sao? Quý vị có lo không? Bởi vì chúng ta quen sống với cái tâm sinh diệt đối đãi. Vì vậy mà nói hết vọng tưởng thì chúng ta thấy dường như tới đó nó hơi cùng đường, không có cái gì nữa. Nhưng sự thật không phải. Ngài nói hết là Bồ Đề, tức là hết là giác ngộ, chứ không phải tới đó hết là cùng. Đừng có nghi chúng ta hết vọng tưởng là không còn gì hết, mà hết vọng tưởng tức là Bồ Đề. Thiền tâm do Tổ sư Đạt Ma truyền sang Trung Hoa, sau đến Đức Lục Tổ, tông phong bủa khắp, sáng chiếu cổ kim. Câu rất khẩn yếu mà Đức Tổ sư Đạt Ma và Lục Tổ khai thị cho môn đồ là: trừ sạch các duyên, một niệm không sanh. Cái câu mà rất thiết yếu là: trừ sạch các duyên, một niệm không sanh. Nà, trừ sạch các duyên, một niệm không sanh. Đó là cái câu tối thiết yếu. Là chính cái câu này, chúng ta nhớ lại Tổ Huệ Khả khi biết đường vào rồi, thì một hôm Ngài bạch cho Tổ Đạt Ma: ngày nay con dứt hết các duyên. Tổ Đạt Ma bảo: coi chừng rơi vào không. Ngài nói: rõ ràng thường biết, làm sao không được. Thì Tổ liền ánh chứng đó. Cho nên trừ sạch các duyên, một niệm không sanh. Đó là cái chỗ thiết yếu. Trừ sạch các duyên tức là vạn duyên buông hết. Hai câu: vạn duyên buông hết, một niệm không sanh, chính là điều kiện quyết định đầu tiên của sự tham thiền. Hai câu ấy nếu thực hiện không được, tham thiền chẳng những nói không thành công mà vào cửa cũng không thể được, bởi vì vạn duyên còn ràng buộc, niệm niệm mãi sanh diệt, ông làm sao tham thiền được. Đó, cái chỗ này là cái chỗ rất là khó. Vạn duyên buông hết tức là buông hết các duyên, rồi một niệm không sanh. Mà nếu làm được cái đó thì sự tham thiền mới thành công. Còn nếu không làm được cái đó thì sự tham thiền khó mà thành công được. Cho nên Ngài dạy: vạn duyên buông hết, một niệm không sanh là điều kiện quyết định đầu tiên của sự tham thiền. Dĩ nhiên chúng ta đã biết, nhưng phải làm thế nào mới có thể thực hiện được đó, thực hiện được vạn duyên buông hết, một niệm không sanh. Có hai cách đó. Như vậy thì Ngài nêu ra để rồi chỉ cho chúng ta cái phương pháp, cái tính cách để chúng ta tiến vào cái chỗ vạn duyên buông hết, một niệm không sanh đó. Một bậc thượng, ai là bậc thượng đó, thì một niệm hằng dứt thẳng đến vô sanh, liền chứng bồ đề, không còn một mãi mai ràng buộc. Đó là cái bậc thượng. Còn nếu bậc thứ hai là bậc thứ, tức là kế đó, dùng lý trừ sự, biết rõ tự tánh xưa nay vẫn thanh tịnh, phiền não bồ đề, sanh tử niết bàn đều là giả danh, không can dự gì đến tự tánh của ta. Muôn sự muôn vật đều là việc chiêm bao, quyển quá hòn bọt cái bóng. Sắc thân tứ đại của ta đây, và sơn hà đại địa ở trong tự tánh, như hòn bọt ngoài bể cả, mặc tình sanh diệt, không ngại gì bản thể. Ta không nên theo sự sanh trụ dị diệt của tất cả cái huyễn hóa ấy mà khởi ưa chán thủ xả, toàn thân buông hết như người chết không khác. Tự nhiên căn trần thức tâm tan biến, tham sân si ái diệt sạch, mọi việc đau nhức khổ vui, đói lạnh no ấm, vinh nhục sanh tử, quả phước kiết hôn, chê khen được mất, an nguy khó dễ, vân vân, nơi thân một mực đẩy chúng ra ngoài, có thế mới mong buông hết. Một buông tất cả đều buông, mãi mãi buông, gọi là vạn duyên buông hết. Vạn duyên buông hết rồi, vọng tưởng tự tiêu, phân biệt không khởi, các chấp trước hằng xa lìa. Khi ấy một niệm không sanh, tự tánh sáng suốt, toàn thể hiện bài. Được vậy là điều kiện tham thiền đã đầy đủ, lại dụng công chân thật tham cứu, mới có thể được minh tâm kiến tánh. Đó là đoạn này Ngài chỉ người cái bậc thứ hai. Nếu người hạng thứ hai này thì phải tu dùng lý mà trừ sự. Dùng lý mà trừ sự. Lý tức là nhận chân được tất cả pháp ở bên ngoài do nhân duyên hòa hợp, nó có như chim bao, như quyển quá, như hòn bọt, cái bóng đó, cái sắc thân của mình và sơn hà đại địa ở trong tự tánh như hòn bọt ngoài bể cả, mặc tình sanh diệt không ngại gì bản thể. Như vậy thì chúng ta phải dùng cái lý để mà trừ cái sự. Lý là cái lẽ thật, sự là cái chấp ở bên ngoài của chúng ta. Bây giờ muốn chúng ta dẹp trừ hết những cái chấp thì trước hết chúng ta phải xét cho tột cùng cái lý thật của các pháp. Lý thật của các pháp thì tất cả pháp trên nhân gian này, quý vị học Phật ai cũng biết, nó là nhân duyên hòa hợp. Mà đã là nhân duyên hòa hợp thì nó không có thực thể. Mà không thực thể thì cái đó gọi là gì? Có mà không có thực thể thì có bằng như cái gì? Là giả dối, như quyển, như quá, vân vân. Chứ có gì đâu là thực. Mà thấy được tất cả các pháp không thực thì còn gì để mà mình chấp? Đó. Sở dĩ chúng ta chấp hơn thua phải quấy vân vân là chấp các pháp nó thực. Nó thực cho nên chúng ta mới có thích cái khen mà ghét cái chê, vân vân, sanh ra bao nhiêu thứ phiền não. Bây giờ chúng ta biết rõ các pháp nó không thực thì chừng đó chúng ta mới thấy có cái gì để mình mến, mình thương, mình giữ. Nó không thiệt thì giữ làm gì? Mà hiểu như vậy, thấy như vậy rồi thì chúng ta mới xa lìa được cái cố chấp. Cho nên gọi là dùng lý để mà trừ